Người không hiểu giáo pháp, giáo pháp là cái gì còn biết không? Đến những lời Phật dạy và dạy chúng ta học đấy, giáo pháp thì coi như là Phật pháp đấy. Mà người không hiểu Phật pháp tức là người không biết gì đến lý nhân quả, không học Phật pháp cho nên không biết lý nhân quả, không tin lý nhân quả. Thế cho nên họ mỗi khi họ làm tội thì họ chỉ lo làm gì? Chối phát đi. Ta hỏi đến cứ chối phát thì là tốt rồi, miễn là người ta không biết thì thôi. Cho nên họ chỉ cần che giấu lỗi lầm. Họ có che được không? Họ cũng che được, nhưng mà che được cái bên ngoài, che được mắt người đời thôi. Nhưng mà nó có cái gì á ở với họ? À, cái tội, cái nghiệp đó, cái việc của họ làm ấy, thì cái tâm thức của họ nó minh ký ức chỉ, nó giữ ở trong cái tạng thức của họ để nó kết dần, một ngày mai nó thành cái quả báo. Thế cho nên cái nghiệp thì ở ngay nơi mình. Mình làm tròn hay mình làm méo, cái tâm thức của mình nó có biết không? À, tôi làm lành hay tôi làm ác, cái tâm thức của tôi nó ghi. Trong cái lúc bây giờ tôi cứ lo tôi đi chối, ai người ta hỏi tôi chối phát đi, được không? Thì chối chỉ đánh lừa được cái người người ta hỏi mình thôi, chứ còn chính cái việc mình làm nó ở đâu? Nó ở tâm mình. Thì chối lối nào, chạy đi đâu mà tránh được nó. Thế cho nên người hiểu giáo pháp, nghĩa là người tin nhân quả, thì người ta làm sao? Mỗi khi lỡ làm tội rồi thì người ta làm sao? À, người ta bày lỗi ra để người ta sám hối. Tại làm sao phải sám hối? Tại làm sao phải bày lỗi ra rồi xin sám hối? Cô bày ra người ta bảo xấu xa đại điểm. Cái gì tốt thì phô ra, cái gì xấu xa thì đậy lại. Thế mà lại đi bày ra. Đó. Mình phải bày ra. Bởi vì mình bày ra ấy, đó là ở nơi đây nó có cái can đảm. Một cái can đảm đã hàng phục được cái ngã ái. Cái ngã ái ấy, nó chuyên môn nó xui mình giấu đi. Để được cái lòng, được cái tốt của mọi người người ta khen mình. Cho nên nó xui mình giấu. Cái mình đủ cái tâm mà mình muốn sửa lỗi nó mạnh, cho nên nó đã hàng phục được cái ngã ái, cho nên mới bày tỏ ra bằng lời nói minh bạch rõ ràng. Lời nói mà minh bạch rõ ràng thì chính mình có nhận được cái lỗi minh bạch không? À, thế cho nên cần phải nói cho tỏ tường. Nói cho tỏ tường tức là mình đã thấy cái lỗi tỏ tường. Mà mình thấy được cái lỗi, quan hệ nhất là cái chỗ đó. Mình có thấy mình có lỗi hay không? Chứ còn sám hối qua cái lưỡi bên ngoài cho nó xong việc đi thì thôi, mà chính mình chưa thấy được tỏ tường cái lỗi của mình ấy, cái chuyện sửa có được không? À, chính mình phải thấy đây là vết nhỏ, thế thì rồi mình mới lo mình sửa rửa nó đi. Còn mình lại cứ bảo đây là vết son, vết đẹp. À, thế thì mình có đâu có chịu sửa. Mình còn cho đấy là mình có phước, thì làm sao mà mình sửa? Mình thấy tội, mình mới sửa được. Cho nên cái miệng phải thành thật tỏ bày. Tỏ bày tức là chính mình đã sáng tỏ cái lỗi. Thế rồi mà lại còn nói cho mọi người biết, là nói cho người khác biết. Bởi vì nhờ cái lực của mọi người mà mình sửa được cái lỗi của mình. Người ta làm áp lực cho nên ở trong chúng chỉ quý cái chỗ đó. Nhờ cái áp lực của chị em mà mình bỏ được cái láo lếu của mình đi. Thế mà nếu chị em nó lại a dua, nó đồng ý với cái bậy của mình thì mình có sửa được không? Cho nên nói ra với cái người để người ta có khả năng người ta giúp, làm áp lực cho mình bỏ cái lỗi đi. Thế rồi, thế tại sao lại còn phải sám hối nữa? Bỏ bày ra mà làm sao còn phải sám hối? Sám hối tức là bằng lời nói để minh tỏ cái thật sự cái tâm của mình muốn sửa đổi. Mình muốn sửa thì cái ấy nó mới đổi đường được. Còn nếu mình không chịu quay hướng, không chịu đổi đường thì cái lối cũ làm sao mà tránh. Nên mình, cái người hiểu giáo pháp, người không hiểu thì mới mong che giấu lỗi lầm. Còn cái người người ta hiểu là tội nó ở tâm mình, cái thiện cái ác nó thành tựu cái quả báo là chính ở cái tâm mình. Thế cho nên người ta lo, cho nên người ta lo sửa. Và người không hiểu giáo pháp của Phật, không tin cái lý nhân quả, không biết là chính cái tâm mình ấy nó mới kết quả báo, mà cứ tưởng cái chuyện bên ngoài, cho nên lo giấu cho mọi người đừng biết thì thôi. Mới nhiều khi sám hối cái ngoài mặt, cái lưỡi, miệng lưỡi nói cho qua đi thì thôi, chứ không biết là chính cái tâm mình ấy nó đã minh ký ức chỉ rõ rệt cái việc này, và cái chủng tử nó nằm đấy để ngày mai đền tội. Và chánh kiến là hai bước đầu tiên phải hoàn thành. Bước đầu là cái giới luật. Tại sao cái giới luật là bước đầu tiên phải hoàn thành? Ta là phải tán loạn oai nghi 4000 tế hạnh. Còn chúng mình thì có mấy giới? 348 giới. Cái việc cái chuyện tế hạnh nếu oai nghi những cái thì thôi, thì nó là cái chuyện tỉ mỉ. Bây giờ hạng cân nói nguyên đủ 348 giới, gọi là giới cụ túc, tức là đầy đủ. Còn thức xoa là sửa soạn, tập học cái giới cụ túc đó. Phật cho tập trước rồi mới chính thức nhận. Nhưng mà cũng là đủ giới của Thầy Kheo Ni. Thế thì bây giờ tại làm sao giới luật là bước đầu tiên phải hoàn thành? Con vừa nói gì nói lại. Cho nên gọi là ba la đề mộc xoa. Con hiểu thế nào là ba la đề mộc xoa? Ta bảo giải thoát.
Giải thoát nghĩa là mình cứ giữ đúng giới luật thì bảo đảm mình sẽ được giải thoát.
Đấy. Thế vậy thì mà lại con lại gọi thêm cái tên đó là biệt giải thoát là thế nào? Cái quả báo đó. Đấy. Vậy thì cứ giữ giới luật là bảo đảm cho chúng ta thoát được tất cả những cái đọa lạc. Thế cho nên dĩ nhiên là phải làm trước. Bởi vì rằng chúng ta còn mê muội, cũng như đứa trẻ, nó chưa biết cái chỗ nào là phải, cái chỗ nào là trái. Thế cho nên phải vâng lời Phật, phải dạy trước. Hẳn cứ giữ như thế để khỏi phải rơi xuống, khỏi phải đọa lạc đã. Cứ từng việc, cái gì phải tránh. 348 thứ đọa lạc của bên Ni thì mình giữ 348 giới để bảo đảm cái sự đọa lạc. Việc ấy là cái việc then chốt đầu tiên. Chứ nếu một khi đã đọa làm con trâu con bò rồi thì còn dù cô tài giỏi đến đâu chớ nữa cũng trở thành vô tích sự. Giới luật là đầu tiên. Thế làm sao đây Ngài lại không để riêng cái giới luật đứng đầu một mình đi, rồi kế đến cái chánh kiến, mà Ngài lại xếp cái chánh kiến ngang hàng với cái giới luật. Và chánh kiến là hai bước đầu, đều phải đều đứng đầu cả. Thì tại sao chánh kiến với giới luật ngang nhau? Mà thôi thì hẳn cứ nhận xem chánh kiến phải hoàn thành. Và thế nào thì theo như nhà Phật thì thế nào gọi là thấy đúng? Thì đấy, cái trí tuệ nhà Phật chia ra làm hai lớp, được từ phàm phu mà lên quả vị Phật thì có hai cỗ xe gọi là tiểu thừa và đại thừa. cái chỗ thấy của đại của tiểu thừa, tức là cái cỗ xe đưa mình đưa đi được đến nửa đường, rồi đến đại thừa thì mình đi tiếp thêm một nửa đường nữa là được trọn vẹn. Thế thì vậy thì cái cỗ xe tiểu thừa, cái chi kiến thế nào mà gọi là cái chánh kiến của tiểu thừa? Vô thường, vô ngã, khổ và không, thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Đó là cái chi kiến của tiểu thừa mà người phàm phu phải tập cho bằng được. Đó là bước đầu. Rồi đến bước thứ hai để tiến lên quả vị Phật, thì thế nào là chánh kiến chân tánh, gọi là tánh Phật, tức là cái chân tâm bản tánh, chân tánh thật sự. Đây thì đó là cái chánh kiến của đại thừa. Thế cho nên ở đây dùng hai chữ chánh kiến là phải gồm cả tiểu thừa và đại thừa. Chứ nếu chỉ có một nửa thì chưa thật hẳn đã là chánh kiến. Cho nên phải đủ cả hai phần. Cái chánh kiến tức là đủ, trước hết là biết cái vô thường, vô ngã, khổ và không để ra khỏi cái luân hồi. Rồi cái thứ hai tiến lên nhận lấy cái chân tâm bản tánh để thành Phật độ chúng sanh. Đó là thế thì nếu vị nào được đủ cả như thế thì gọi là một bậc chánh kiến. Ở đây giới luật và chánh kiến là hai bước đầu tiên phải hoàn thành. Thì chúng ta nhận thấy tại làm sao giới luật với chánh kiến phải song song đi đôi. Nếu chỉ có giới luật không ấy, ở đây này là phải để hai cái song song đi đôi. Tại sao thế nhỉ? Thì nghĩa là cần nhất mình phải có cái trí tuệ đã. Rồi cái chuyện ăn có ăn hay không ăn ấy, nó tùy thuộc sau. Chứ không phải cứ ăn chiều, ăn cơm buổi chiều gọi là chánh kiến. Đây cái chánh kiến như chị em vừa mới nhận định, chánh kiến là thế nào nhỉ? Nó có hai bước như mình vừa nói. Bước thứ nhất là gì? Thì tiểu thừa cái chánh kiến là cái gì?
Tiểu thừa chánh kiến là biết thân mình là bất tịnh, là khổ.
Đó, biết cái thân là hư vọng. Cho nên với cái cả quan hệ là con có chánh kiến. Còn cái chuyện mà cần ăn thì đến bữa thì đến cái bị bệnh quá thì lúc bây giờ con ăn chăng nữa hay con không ăn, chứ cũng chỉ quan hệ là cái chỗ con có chánh kiến là cái gì, coi thường cái thân này. Đó, đấy là gọi là chánh kiến, phải không? Chứ nếu mà con cưng cái thân này thì đâu có gọi là chánh kiến. Còn cái chuyện ăn hay không ăn ấy nó tùy. Bởi vì rằng bệnh hoạn, không ăn được cơm, không ăn được. Thế cho nên rằng ăn một lúc không nổi, cho nên buổi chiều phải thêm tí cháo để tạo, giữ cái sức mà học mà tu. Bởi vì mình chưa xong được cái chánh kiến, cho nên mình còn phải học, còn phải tu, tạm giữ cái thân để cho nó được bình an. Nhưng mà với cái chánh kiến, biết cái thân này là đống thịt, thế nào dù ăn hay chẳng ăn nó cũng thành một đống thịt qua rồi. Mình phải có cái chánh kiến, biết cái thân này là cái vô thường, vô ngã, khổ và không. Ăn cũng với cái chánh kiến, mà không ăn cũng với cái chánh kiến. Chứ không phải cứ cái chuyện ăn nó mới là chánh kiến. Tự có nhận cái ý thầy nói không? Vậy thì bây giờ mình hãy nói cái chuyện chánh kiến. Thì cái giới luật với cái chánh kiến phải đi đôi. Tại sao? Cứ một lòng một dạ. Bởi vì có chánh kiến thì mới giữ được giới luật chân thật. giới luật thật ấy, là phải đúng cái ý nghĩa từ đáy lòng nó mới là giới luật thật. Còn giữ cái vỏ bên ngoài, điểm thứ nhất không nhận được cái ý nghĩa, nhiều khi nó trở thành những cái ràng buộc. Thế cho nên người có chánh kiến thì cái giới luật nó đúng. Chỉ sợ thế cho nên cái giới luật nó phải đi đôi. Cái phần chánh kiến là cái thấy được cái lý, còn giới luật ấy là cái phần sự tứ. Thế cái sự với cái phần lý, hai cái nó đi đôi với nhau thì nó tốt đẹp. Mà cái người có chánh kiến người ta mới giữ giới luật được chân thật. Thí dụ như cái giới cần tiền, nếu chúng ta có chánh kiến chúng ta mới dám giữ được tuyệt đối. Còn số đông chúng ta không giữ được tuyệt đối, bởi vì chúng ta còn tiếc cái thân này, cho nên chúng ta chưa dám giữ đến nơi đến chốn. Phần nhiều giới luật nếu có chánh kiến ở trong thì phần giữ được bền vững mà nó đúng. Thế cho nên ở đây khuyên chúng ta, cái giới luật và cái chánh kiến, hai cái này ấy, là bước đầu tiên người tu phải hoàn thành. Đấy, phải có ngay đầu. Vì thế cho nên thực sự ra ở theo thông thường các chùa thì chúng mà khi mới tới chùa thì phải học nhiều thứ khác, như là học trước hết đọc những cái bài gì nhỉ, bài bài kệ gọi là Tỳ Ni Hương Nhũ. Dĩ nhiên là cái nào nó cũng có công đức và quan trọng của nó, chứ không phải là không, cứ nào cũng quý, nếu không quý sao các Phật tổ cho chúng mình học. Cho nên ở nơi các nơi khác phải học Tỳ Ni Hương Nhũ, rồi học những phát Bồ Đề Tâm, rồi học những kinh Di Giáo 42 chương, rồi học, nghĩa là những cái kinh nho nhỏ đó thì các vị phải học trước. Mà thầy ấy, thì thầy hình như là nó sinh vào cái giờ mà tự nhiên thầy cứ thấy không có cái gì bền, cứ thấy là hôm nay hội họp đây mai cũng chắc còn gần nhau. Đấy, các con bây giờ đến chùa chưa chắc đã có ngày mai, cho nên cứ thấy cái gì nó cũng sắp, không biết nó có bền hay không, cho nên phải vội vàng hấp tấp. Mà thầy đồng ý với ngài thiền sư ở đây là cái giới luật phải có cái chánh kiến. Giới luật thì không có ai phải bàn nữa rồi, phải có đầu tiên, nhưng mà phải có chánh kiến kèm theo. Cho nên thầy cho các con học tứ niệm xứ và lăng nghiêm. Ai thầy tâm thành thầy trách lắm, nó vừa mới đến chùa mà đã cho học lăng nghiêm, trong khi các trường nhiều khi đại học cũng không học lăng nghiêm mà chùa mình nó vừa mới tới, nó chưa hì mũi thạch mà đã cho nó học lăng nghiêm rồi. Cho nên các ngài trách. Nhưng mà thầy đồng ý với ngài thiền sư đây là phải có cái chánh kiến, thì mọi cái gì cũng thấy cái mắt nó sáng, nó trông thấy cái trắng thì nó phải đi theo đường trắng, nó trông thấy cái chỗ đen là nó mới tránh được, chứ không cho nó trông thấy thì nó đâu có biết rõ được. Cho nên cần nhất cái con mắt sáng, có trí tuệ thì việc gì nó mới thành công. Cho nên thầy cho là cái chánh kiến, thầy đồng ý với ngài ở đây là hai cái bước mình phải viên thành trước hết, rồi những cái vật vật phải học sau. Không dám bỏ phải học, nhưng mà học sau. Nhưng mà phải cho chị em cái giới luật và cái chánh kiến, nghĩa là biết cái con đường của mình đi. Còn trong cái dọc đường ấy, chỗ này nó có cái hoa hồng, chỗ kia có hoa sói, thì mình cứ đi dần rồi mình sẽ có. Nhưng mà mình phải biết con đường đã. Đó, hôm nay còn ngồi đây với nhau, chứ mai đây tan tác mỗi người một phương, thì các con có cái đường lối để mà đi.
Phiền não sẽ tự tan biến cũng như đèn thắp lên, chúng ta chẳng cần một bóng tối đã đi đâu.
Thắp đèn lên là nói về trí tuệ, tức là nói cái phần chánh kiến. Khi mà có chánh kiến thì cái phiền não nó sẽ tự tan biến. Tại sao? Cái thân này vô thường, vô ngã, khổ và không, thì cái tham sân si nó còn có cái chỗ nào nó bấu víu không? Thế cho nên phiền não nó tự tan. Cũng như đèn thắp lên thì bóng tối nó chạy đâu? Nghĩa là ngay cái chỗ tối nó biến thành sáng, chứ không phải là có một cái thằng tối nó chạy lon ton nó đi trốn. Như chúng ta bây giờ hễ tỉnh ra thì cái mê nó tự tan đi, chứ không, bởi vì nó là cái không có, tại mình nuôi dưỡng thành có. Thế cho nên hễ cứ tỉnh ra thì cái mê không có nữa, cũng như cái tối nó tự tan đi, chứ không phải là nó không, nó đi đâu. Nghĩa là nó là cái không hề có bao giờ, chỉ tại mình mê, mình cứ nuôi nó thôi.